Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình hội thảo về quan điểm khuynh hướng Cộng hòa ở Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975. Kế đến là bình luận triết lý giáo dục nào cho Việt Nam. Sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một hội thảo quốc tế về quan điểm khuynh hướng Cộng hòa ở Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975 vừa diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 tại thành phố Eugene, bang Oregon. Tham gia sự kiện do Đại học Oregon tổ chức là hàng chục học giả, nghiên cứu sinh của Mỹ, Việt Nam, Anh, Úc và Đức. Họ trình bày hơn 30 bài tham luận về các chính sách chính trị, kinh tế, đời sống văn hóa xã hội, tôn giáo và các trào lưu văn chương nghệ thuật ở Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến 1975. Cùng với giới học thuật, một số quan chức Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có các ông Nguyễn Đức Cường, Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Mạnh Hùng, cũng đóng góp tham luận và ý kiến phản biện từ vị trí của người trong cuộc và nhân chứng lịch sử. Trưởng ban tổ chức hội thảo, giáo sư Vũ Tường, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Oregon, cho biết cuộc hội thảo này là nối tiếp các cuộc thảo luận trước đây về Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện tại Đại học Cornell năm 2012 và Đại học UC Berkeley năm 2016. Trong phát biểu đề dẫn, diễn giả chính giáo sư Peter Zinnemann chỉ ra rằng nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng Hòa ở Việt Nam mới chỉ được giới học thuật quan tâm đến trong một thập niên trở lại đây. Vị giáo sư danh tiếng thuộc khoa sử Đại học UC Berkeley cho rằng có 3 lý do khiến chủ đề này được nghiên cứu muộn màng. Trước hết, không có nhiều người Việt thời Pháp thuộc tự nhận mình là người theo chủ nghĩa Cộng Hòa, có lẽ vì mối e ngại về việc thuật ngữ đó gắn với sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc, giáo sư Zinnemann đưa ra quan điểm. Thứ hai, vẫn theo ông Zinnemann, giới nghiên cứu chính thống có quan niệm rằng Việt Nam Cộng Hòa thiếu một tư tưởng chính trị sâu sắc ngoài hai tính chất chống cộng và thân Mỹ. Vì vậy, trong con mắt của giới học thuật chính thống, nếu cho rằng đã có chủ nghĩa Cộng Hòa ở Nam Việt Nam trước năm 1975, điều này sẽ không hữu ích cho những lập luận của họ về kết cục của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Về lý do thứ ba, giáo sư Zinnemann đưa ra nhận định là đến nay đã có sự dịch chuyển thế hệ trong giới nghiên cứu với nhãn quan hậu chiến về lịch sử Việt Nam. Vị giáo sư Mỹ nhận xét rằng lâu nay vẫn tồn tại những định kiến hoặc thông tin không đầy đủ về Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, những nghiên cứu mới về chủ nghĩa Cộng Hòa là cần thiết để làm sáng tỏ các vấn đề. Ông Zinnemann nói.
Những tiến triển theo thời gian trong giới học thuật nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa có thể làm cho chúng ta lạc quan một cách thận trọng. Điều đó cho thấy thay đổi có thể diễn ra dù chậm chạp hoặc theo kiểu hai bước tiến một bước lùi.
Cử tọa đã nghe và hỏi đáp sôi nổi về những bài tham luận giàu thông tin với nhiều dữ liệu vững chắc của các nhà nghiên cứu Martina Nguyễn, Nữ Anh Trần, Yến Vũ, Duy Lập Nguyễn, CD Nguyễn, Ý Thiện Nguyễn, Anvin Bùi, Tuấn Hoàng, Adrian Minh Châu Lê, Phạm Vũ Lan Anh, Hào Jun Tam, Trịnh Lưu, Vinh Phạm, Natalie Huỳnh Châu Nguyễn, Nguyễn Đức Cường, Hoàng Đức Nhã, Hoàng Phong Tuấn, Nguyễn Thị Minh, Trương Thùy Dung, Nguyễn Thị Từ Huy, Phạm Thị Hồng Hà, Jason Pickett, Christoph Gieber, Mark Sider, Win Gatka Wilcox, Edward Miller, Son Fear, David Prentice, Jock Veth, Ongadro và Jason Gibbs. Họ đến từ những trường danh tiếng của Mỹ gồm Berkeley, Cornell, Brown, Columbia, Texas A&M, George Mason, cũng như là một số trường và viện khác của Việt Nam và nước ngoài. Nhìn chung, các tham luận cho rằng các cơ chế tập quán chính trị, giáo dục, kinh tế, văn nghệ, tôn giáo ở Việt Nam Cộng Hòa đều tự do và nhân bản hơn so với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc trong giai đoạn 1955-1975. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các cơ chế tập quán đó dù có giá trị tuyệt vời về dài hạn, song không phù hợp trong hoàn cảnh Việt Nam Cộng Hòa đang có một cuộc chiến dữ dội với các lực lượng cộng sản, thậm chí phần nào còn làm suy yếu sự tập trung đoàn kết và tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa, đưa đến kết cục vào tháng 4 năm 1975. Giáo sư Vũ Tường, trưởng ban tổ chức hội thảo, ghi nhận việc có tới 7 nhà nghiên cứu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tham gia hội thảo, một biểu hiện về sự cởi mở hơn từ phía nhà nước Việt Nam và sự mạnh bạo hơn về phía các nhà nghiên cứu ở trong nước đối với các đề tài nhạy cảm. Trong trao đổi với phóng viên VOA, vị trưởng ban tổ chức cũng đánh giá cao các nhà nghiên cứu trẻ trong độ tuổi 20 đến 30 là người gốc Việt ở Mỹ, Úc và Đức đóng góp tới 60% lượng bài tham luận tại hội thảo. Ông Tường Vũ cho rằng thực tế đó chứng minh là tư tưởng Cộng hòa vẫn đang được nuôi dưỡng trong cộng đồng của người Việt ở hải ngoại ngày hôm nay. Nhận xét về chất lượng công việc của các nhà nghiên cứu trẻ Việt kiều, giáo sư Tường Vũ nói:
"Tôi thấy họ rất tốt, họ rất là giỏi, họ nghiên cứu rất là kỹ và họ đều là phần lớn là được đào tạo bài bản ở những trường lớn của Mỹ, thành ra là nghiên cứu rất bài bản và rất tốt."
Bày tỏ vui mừng khi nhiều bạn trẻ gốc Việt quan tâm tìm hiểu góp phần bảo tồn lịch sử, ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng trưởng Dân vận và Triều hồi của Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA rằng ông cũng muốn khuyên họ cần thận trọng khi tham khảo các nguồn tư liệu ở trong nước để tránh bị ảnh hưởng từ các thông tin bị bóp méo. Kết thúc hội thảo, giáo sư Tường Vũ cho biết là ban tổ chức sẽ tập hợp 32 bài tham luận rất có giá trị để in thành sách trong vòng 1 năm. Trong những bài kế tiếp, VOA sẽ tường thuật chi tiết hơn về các quan điểm và những tranh luận xoay quanh một số vấn đề chính có tính cách quyết định đến sự hưng vong của Việt Nam Cộng Hòa và di sản để lại được bảo tồn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Triết lý giáo dục nào cho Việt Nam là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Giáo dục, ai cũng biết, là nền tảng xây dựng con người. Mọi người, để thay đổi chính mình, môi trường xung quanh, quốc gia và thế giới, như Nelson Mandela từng nói, giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới. Không được giáo dục và chỉ sống trong môi trường sơ khai, ngay cả trong thời đại này, một người có thể hành xử một cách ban sơ nguyên thủy. Nhưng nếu được giáo dục ngay từ nhỏ và bằng nền học thuật cấp tiến, một sinh viên mới ra trường bởi tuổi đầu 20 có thể có tri thức được gặn lọc và tích lũy hàng ngàn năm qua. Với nền tảng này và với môi trường trọng dụng nhân tài dựa trên tài năng, thay vì quen biết tham nhũng hay mọi lý do khác, cá nhân đó có thể vươn lên tận trời xa. Một hai thế hệ với chính sách giáo dục khoa học cấp tiến và một môi trường lành mạnh để thi thố tài năng có thể đưa một quốc gia dân tộc đó sánh vai với nhân loại. Singapore, Đài Loan và Nam Hàn là các thí dụ thành công mà chúng ta có thể nhìn thấy kết quả rõ ràng kể từ thập niên 1960-1970 cho tới nay. Nhưng nói đến giáo dục, lĩnh vực quá sâu rộng, chúng ta nghĩ đến điều gì? Chính sách, ngân sách, lương bổng, giáo viên, học viên, cha mẹ, hậu, đại học, trung học, tiểu học, mầm non, thi cử, thưởng phạt, vân vân. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng điều cơ bản và là nền tảng quan trọng nhất, triết lý giáo dục. Nó giúp cho chúng ta suy vấn đến tận cùng vấn đề để nhận thức và kết luận cho chính mình các câu hỏi như giáo dục là gì, để làm gì, cho mục đích sau cùng là gì. Triết lý giáo dục nào? Vì điều này thì chúng ta có thể học hỏi được từ các đầu óc tinh hoa nhất của nhân loại để từ đó rút ra cho chính mình ý nghĩa của giáo dục là gì. Cảm ơn tiến sĩ Marilyn Price Mitchell, người nghiên cứu về sự phát triển của con người, đồng thời là sáng lập viên của cội nguồn hành động, đã nghiên cứu và chọn lọc những định nghĩa quan niệm từ triết gia, nhà thơ, nhà giáo dục, sử gia, nhà thần học, chính trị gia và lãnh đạo thế giới từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên cho đến thế kỷ 21 để chúng ta cùng suy gẫm. Trong 40 triết lý chọn lọc này bởi Price Mitchell, mặc dù hầu như câu nào cũng hay, nhưng vì sự giới hạn của bài viết, tôi chỉ xin trích 5 điều tiêu biểu và tâm đắc sau đây. Quý bạn đọc nghĩ sao về các câu này và những câu còn lại? 1. Từ Jean Piaget, triết gia tâm lý gia về phát triển người Thụy Sĩ. Mục đích căn bản của giáo dục tại các trường học nên là tạo ra những người đàn ông và phụ nữ có khả năng làm những gì mới, chứ không đơn thuần lặp lại những gì thế hệ trước đã làm. Câu kế tiếp số 2 cũng tương tự. Một nền giáo dục không phải là để ghi vào trí nhớ hay ngay cả về những gì mình biết. Nó là về khả năng có thể phân biệt những gì mình biết và những gì mình không biết. Anatole France, thi sĩ và nhà văn người Pháp. Câu số 10 cũng vậy. Giáo dục không phải là đổ đầy thùng, mà là sự thắp lửa sáng. William Butler Yeats, thi sĩ người Irish. 2. Từ Nancy Oster, nhà hoạt động xã hội và chính trị gia người Mỹ. Nền giáo dục thật nên giáo dục chúng ta từ bản thân thành một thứ gì đó tốt hơn, thành một sự vị tha, vô ngã liên kết chúng ta với toàn nhân loại. 3. Từ John Dewey, triết gia, tâm lý gia và nhà cải cách giáo dục người Mỹ. Giáo dục không phải là để chuẩn bị cho cuộc sống. Giáo dục chính là cuộc sống, nghĩa là liên tục không bao giờ chấm dứt cho đến khi ngừng thở. Một câu khác số 23 tương tự từ Robert M. Hutchins, triết gia về giáo dục người Mỹ. Mục tiêu của giáo dục là để chuẩn bị giới trẻ tự giáo dục mình suốt cả cuộc đời. 4. Albert Einstein, nhà khoa học, vật lý học. Giáo dục là những gì còn lại sau khi người ta đã quên những gì người ta đã học ở trường. Câu này giống câu số 33 của B.F. Skinner, triết gia xã hội, tâm lý gia và nghiên cứu về hành vi, nói rằng giáo dục là những gì còn tồn tại khi những điều được học đã bị lãng quên. 5. Ralph Waldo Emerson, nhà luật văn, giáo sư và thi sĩ người Mỹ. Bí quyết của giáo dục nằm ở sự tôn trọng sinh viên học sinh. Prime Minister cho rằng các triết lý trên có những sợi dây chung nối kết các khía cạnh trí thức, xã hội, cảm xúc và thể lý của giáo dục với nhau. Và theo Price Mitchell, nền giáo dục tốt là tạo điều kiện cho sự phát triển một la bàn bên trong, nội hướng, hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Các quan niệm và triết lý giáo dục này đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng con người và đất nước tại các nước văn minh tiên tiến hiện nay. Còn Việt Nam mình? Trong lá thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục ngày 1 tháng 9 năm nay, ông Trọng yêu cầu ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo. Ông mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và các em học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành những người vừa hồng vừa chuyên như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vẫn là cực kỳ giáo điều, mù mờ và tụt hậu. Ông Trọng vẫn xem chủ trương của Đảng là trên hết. Còn giáo viên phải có bản lĩnh chính trị. Những điều này có nghĩa gì? Bản lĩnh chính trị nếu thật sự có và đúng nghĩa, thì lẽ ra phải tích cực phê phán và kể cả chống đối lại một cách mạnh mẽ các đảng đã nhúng tay vào mọi vấn đề của đất nước, kể cả giáo dục, làm cho nó tồi bại bởi vì chính trị hóa nó từ trước tới nay, khác với quan niệm giáo dục của các nước văn minh và hoàn toàn không giống một tí nào các triết lý giáo dục nêu trên. Người đứng đầu Việt Nam vẫn công khai tiếp tục chủ trương hồng và chuyên, một bước tiến bộ hơn trước, hồng hơn chuyên, nhưng vẫn mang tư duy cổ hủ và ý thức hệ cộng sản cả thế kỷ trước. Ông Trọng rõ ràng chỉ muốn thấy thế hệ này và sắp tới tiếp tục thờ bác yêu đảng vì chuyên mà không hồng thì vẫn vô tích sự trong mắt ông và đảng. Ông Trọng không muốn sinh viên học sinh có khả năng phân biệt giữa đảng, lãnh đạo đất nước và người dân. Một người lãnh đạo quốc gia với tư duy như thế thì làm sao giúp cho người Việt Nam, nhất là chuẩn bị các thế hệ hôm nay và sắp tới, những hành trang cần thiết để tự vươn lên và góp phần xây dựng quốc gia một cách tốt nhất trong bối cảnh đầy thử thách và cạnh tranh. Việt Nam cần triết lý, đặc biệt là triết lý giáo dục thay vì những phát biểu ngớ ngẩn. Triết lý đó giúp định hướng để phát triển lành mạnh, bền vững và lâu dài cho toàn thể dân tộc, chứ không phải cho bất cứ đảng chính trị nào hay bất cứ nhà nước nào. Tôi hy vọng những phát ngôn độc hại như của ông Trọng không làm dơ bẩn những đầu óc ngây thơ và trong sạch của đa số thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 307. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần hiểu biết văn hóa, ta học thêm về tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Sau đó ta học kỹ nghĩa của chữ clerk, C-L-E-R-K, clerk, dùng làm danh từ, và the clerk, dùng làm động từ, và phân biệt hai chữ cleric, CLERIC và Clerical. Cũng tìm hiểu tại sao chữ clerk bây giờ, nghĩa là thư ký, lại có cùng một gốc với chữ cleric, là giáo sĩ hay thầy tu. Phần thứ ba là nhận xét về những cách phát âm của phụ âm si, trong đó có những trường hợp âm si câm mà ta dễ phát âm sai. Phần thứ nhất là hiểu biết văn hóa, cultural knowledge. Bài trước ta đã học về The Supreme Court of the United States. Quý vị đã biết tên vị chánh thẩm, Chief Justice, của tối cao pháp viện là John G. Roberts. Quý vị có biết là hiện nay, trong số 9 thẩm phán, có 3 vị nữ thẩm phán đang tại chức tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Do you know the names of 3 women who are justices in the U.S. Supreme Court? They are Ruth Bader Ginsburg. Bà làm thẩm phán từ năm 1993. Sonia Sotomayor. Bà làm từ 2009. Alina Kagan. Bà làm từ 2010. Ngoài ra còn có 5 vị thẩm phán. Đó là Antonin Scalia. Làm từ năm 1986. Anthony M. Kennedy. Làm từ năm 1988. Clarence Thomas. Làm từ năm 1991. Và Stephen G. Breyer. Làm từ năm 1994. Chữ Stephen, PH, như V. Và cuối cùng là Samuel Anthony Alito. Làm từ năm 2006. Phần thứ hai là động từ to clerk. To clerk, to be a law clerk for, or to serve as a law clerk. Làm luật sư phụ tá cho một chánh án, thường là sau khi tốt nghiệp, với bằng JD, tức là Juris Doctor, hay là LLB, Bachelor of Laws. Chữ clerk trong nhóm chữ law clerk không có nghĩa là thư ký văn phòng, lo về hồ sơ thủ tục hành chính. Law clerk là người được chọn trong số sinh viên mới tốt nghiệp trường luật, thường là sinh viên xuất sắc. Nhiệm vụ chính của law clerk là giúp chánh án hay một luật sư khác sửa soạn án lệ và lập luận của vị thẩm phán. Nếu quý vị muốn biết thêm, xin vào Google, đánh vào chữ Duties of Law Clerks. Ai được chọn làm law clerks thì về sau, tương lai nghề nghiệp sẽ sáng lạn. Nhất là nếu đã làm phụ tá, tức là law clerk, cho một vị thẩm phán tối cao pháp viện hay là thẩm phán của tòa thượng thẩm. Cũng trong phần cultural knowledge, hiểu biết văn hóa, chúng ta bàn về chữ clerk. Thường thì clerk chỉ thư ký văn phòng, người bán hàng hay là người đứng sau quầy khách sạn, như trong chữ desk clerk. Nhưng clerk of the house hay là clerk of the senate là chánh văn phòng hay giám đốc hành chính của hạ viện hay thượng viện của nghị viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska là tiểu bang duy nhất chỉ có một viện, ta gọi là độc viện, unicameral, nên chức giám đốc hành chính của nghị viện gọi là clerk of the legislature. Clerk of the legislature. Còn về Quốc hội Hoa Kỳ tại Hạ viện, chức giám đốc hành chính gọi là Clerk of the House of Representatives. Còn giám đốc hành chính thượng viện thì gọi là Secretary of the Senate. Vậy tóm tắt lại, chúng ta học những chữ Clerk of the House, Clerk of the Senate là chánh văn phòng hay giám đốc hành chính của Hạ viện hay thượng viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska, Clerk of the Legislature, Clerk of the House of Representatives và Thượng viện, Secretary of the Senate. Còn nhóm chữ Clerk of the Court, Clerk of the Court, đó là luật sự tòa án. Vậy tóm lại, ngoài ba nghĩa chính của clerk là thư ký, người đứng bán hàng, luật sự, clerk còn có nghĩa là luật sư phụ tá cho chánh án, tức là law clerk, mình đã bàn ở trên. Còn một nghĩa cổ của chữ clerk là scholar, tức là sinh viên. Như trong truyện, The Clerk of Oxford, cậu sinh viên trường đại học Oxford. Trong truyện, The Canterbury Tales của Chaucer. Tính từ của clerk là clerical, đánh vần C-L-E-R-I-C-A-L, clerical. Theo nguồn gốc, ngày xưa, chữ clerical chỉ là nghĩa là thuộc về nhà tu. Vì xưa các thầy tu nhà dòng là người có học, biết viết tiếng Latin, chuyên về sao chép văn từ giấy mã, một tiếng Anh gọi là scribe, S-C-R-I-B-E, a scribe, và thị thực, notaries, N-O-T-A-R-I-E-S. Bây giờ có chữ cleric, C-L-E-R-I-C, a cleric, là một thầy tu hay giáo sĩ. Nguyên do từ đó mà bây giờ ta có chữ clerk, chỉ thư ký giữ sổ sách, hồ sơ, thư từ, vì một số công việc của thư ký giống như công việc của một thầy tu ngày xưa. Và cũng từ đó ta có chữ clerk of the court, luật sư, và law clerk là luật sư phụ tá chánh án mà ta vừa học. Thế còn cách phát âm của chữ clerk, miền Nam nước Anh, trong tiếng Anh chuẩn, received pronunciation, chữ clerk đọc là clerk. Trong tiếng Mỹ, đọc là clerk, với vần e. Tiếng Anh đọc là clerk, với vần r. Bây giờ ở Mỹ, chỉ dùng chữ clerk, C-L-A-R-K, để chỉ tên người mà thôi. Vì âm r trong chữ clerk, mà ta có chữ parson, P-A-R-S-O-N, parson. Bắt nguồn từ chữ person, định nghĩa là an Anglican cleric, a rector, a parish priest, một cha xứ hay mục sư trong giáo hội Anh, parson. Cũng có chữ varsity, varsity, V-A-R-S-I-T-Y, viết tắt từ chữ university, đại diện cho trường trong các cuộc đấu thể thao. Varsity dùng cho trường đại học như Oxford và Cambridge. Thí dụ, varsity tie là cà vạt có huy hiệu trường. Varsity dinner là bữa tối ở trường đại học. Như vậy, chữ clergy, C-L-E-R-G-Y, là danh từ tập thể, collective noun, chỉ giới tăng lữ của giáo hội cơ đốc. Nếu muốn chỉ một thầy tu thì ta dùng chữ a clergyman, hay là a clergywoman, một vị nữ tu. Hay ta dùng chữ a cleric, C-L-E-R-I-C, một giáo sĩ hay mục sư. Tính từ clerical cũng có hai nghĩa. Một là thuộc về thầy tu và hai là thuộc về thư ký, văn phòng. My job is mainly clerical. My job is mainly clerical. Công việc của tôi phần lớn là lo giấy tờ công việc văn phòng, như đánh máy, viết thư, lưu giữ hồ sơ. A clerical collar là thứ cổ cao, cứng, màu trắng trên áo thầy tu. A bank clerk là người thư ký ngân hàng. A town clerk là chánh văn phòng tòa thị chính. Theo cuốn từ điển American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, the fourth edition, thì chữ cleric và chữ clerk bắt nguồn từ gốc chữ Latin là clericus, C-L-E-R-I-C-U-S, clericus, có nghĩa là một thầy dòng. Chúng ta trở lại động từ to clerk, có hai nghĩa. Một là làm luật sư phụ tá cho một vị chánh án, và thứ hai là làm thư ký. Thí dụ, The Chief Justice John G. Roberts clerked for Justice William Rehnquist in his early career. Ông chánh thẩm John G. Roberts xưa làm luật sư phụ tá cho ông chánh thẩm Rehnquist khi mới ra đi làm. I clerked in a clothing store last summer. I clerked in a clothing store last summer. Hè năm ngoái, tôi làm thư ký cho một tiệm bán quần áo. Vậy tóm lại, chữ phát âm, người Mỹ đọc clerk, người Anh đọc clerk. Muốn biết cách phát âm, xin quý vị vào mạng http://howjc.com. Howjc đánh vần howjsay. Tóm lại, chữ clerk mà ta dùng bây giờ bắt nguồn từ chữ Latin clericus, chỉ thầy dòng, người chép bản sao và thị thực, nghĩa là a priest, a cleric, a clerk, a student, a scholar, a scribe, a secretary. Chữ clerical vì thế có hai nghĩa là thuộc về thư ký kế toán và thuộc về nhà dòng. Sau đây sang phần thứ ba của bài học. Chúng ta lướt qua cách phát âm của phụ âm C. Phụ âm C, tức là C, có bốn cách đọc. Một là S, như trong chữ cycle, nghĩa là chu kỳ. Cycle, động từ. To recycle là tái chế, tái sinh. To recycle. Thí dụ, recycle newspaper, recycle bottles. Thứ hai, C phát âm là K, trong những chữ như cat là con mèo, critic là nhà phê bình, critic. Và thứ ba là C phát âm là sh, trong tiếp viễn ngữ cial như trong chữ social là thuộc về xã hội, social worker là cán sự xã hội, hoặc tiếp viễn ngữ cious như chữ vicious, vicious là độc ác như trong chữ electrician, associate, Grecian là thuộc về Hy Lạp. Và cuối cùng là C, câm, tức là không phát âm. Trong những chữ như indict, I-N-D-I-C-T, indict, indict, truy tố. He was indicted for kidnapping the girl. Anh ta bị truy tố vì tội bắt cóc cô gái. Indict, I-N-D-I-C-T, âm C, câm. Conscience là lương tâm. When you face a dilemma, a difficult choice, do what your conscience tells you to do. Khi anh gặp điều gì nan giải, không biết xử sự làm sao, thì hãy nghe theo lương tâm của mình. Conscientious. Conscientious là tận tụy, tận tâm. A conscientious worker. Một người làm việc có tận tâm. Sau đây, âm C câm. Connecticut. Connecticut là tên tiểu bang, chữ âm C câm. Quý vị nghe lại, to connect là nối lại, liên hệ, to connect, âm C có phát âm, connect, nhưng Connecticut, quý vị nghe lại, connect, Connecticut. Và một từ ngữ nữa, Tucson, T-U-C-S-O-N, Tucson, T-U-C-S-O-N, âm C câm, đó là một thành phố ở Arizona. Vậy tóm lại những chữ như indict, conscience, Connecticut, Tucson, trong đó âm C câm. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp về những chữ này. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.